Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu gỗ. Chương 20 Thăng phản. Đêm khuya, cảnh sát trực ban của phòng bảo quản vật chứng cục cảnh sát thành phố C ngáp một cái lơ đễnh, dù tắt đầu lọc thuốc lá bên gạt đèn bên cạnh. Gã nhìn máy hộp viên nén chứa chất ma túy và dụng cụ bào chế chất ma túy chất đóng trong phòng, khẽ rủ thăm một câu: "Mấy thằng chè đội phòng chống ma túy này, khẽ ăn xong chỉ biết ra ngồi uống rượu ăn mừng, cũng không thèm đến giúp một tay." Gã đi qua mấy chữ viết lên cái tờ nhãn, dán lần lượt vào các hộp, sau đó gắng sức bê lên, đi về phía dãy kệ sách vật chứng. Một cảnh sát trực ban khác đã đứng tuổi đứng trước kệ sách, vừa ngẩng đầu lẩm bẩm đếm số lượng, vừa viết viết vẽ vẽ lên quyển sổ tay. Nhìn thấy gã lảo đảo ôm mấy cái hộp tới, không nhịn được cười cười nói: "Còn bao nhiêu nữa?" "Không ít đâu." Gã tức giận nói, ném bịch cửa hộp xuống dưới chân gã đàn anh. "Ha ha." Gã cảnh sát lớn tuổi hơn đá đá cái hộp. "Đám nhóc con này lập được công rồi, chả liên quan gì đến chúng ta cả." Cảnh sát trực ban kia bị môi, lau mồ hôi trên trán. "Anh em ta cũng chẳng thêm được đồng tiền lương nào." Dứt lời, gã sai người đi về hướng cửa. Mới vừa đi được nửa bước, bên tai liền vang lên một dàn tiếng đinh đương nho nhỏ. "Hả?" Gã vô thức quay đầu, nhìn thấy gã đàn anh cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.
"Tiếng gì vậy?"
"Hình như là âm báo tin nhắn điện thoại." Gã suy nghĩ một chút, khẳng định.
"Nokia, đúng rồi, điện thoại di động của vợ em cũng kêu như vậy."
"Không phải của tôi."
Gã đàn anh vội vàng giải thích.
"Của tôi, hạng Philip."
Gã cảnh sát trực ban dịp tuổi, nhíu mày, bực dọc theo hướng dạy cảnh sát, vừa đi vừa lẩm nhẩm.
"Có thể để quên điện thoại di động trong này sao?"
Đang nói, tiếng đinh đen lại vang lên. Lần này, gã xác định chính xác được phương hướng, rẽ bước đi về phía trước dãy giá sắt nọ. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động trong một túi nhựa đã được niêm phong đang phát sáng một sáng trắng mơ hồ. Gã kề sát mắt vào nhìn, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới. Gã vô cùng kinh ngạc, vô thức nhìn nhẹ trên túi vật chứng. "Vụ nổ thôn Đại Liễu, Nhâm Xuyên, loại vật chứng, điện thoại di động." Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Mộc liền mang vật chứng thu được ở thôn Lê Dương đến bộ phận giám định. Một là giám định kiếp nổ có cùng loại với chất nổ vật chứng thu được ở nhà bà cụ Hồ hay không. Hai là giám định tình hình cụ thể màu trắng này có phải là chất nổ ammoni nitrat hay không. Cuối cùng, Phương Mộc đem bức ảnh chụp một mình Giang Á và ảnh chụp hai người đến tổ giám định ảnh, nhờ họ giám định hai người có phải là cùng một hay không. Đưa đi kiểm nghiệm xong xuôi, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ sáng, cậu suy nghĩ một chút, ra ngồi đi thẳng đến bệnh viện nhân dân. Giờ phút này, cậu rất muốn đến gặp Giang Á. Trong hành lang, lầu 2, khu nội trú đang rất lộn xộn. Một người đàn ông 20 mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, bị một đám y tá và bảo vệ vây ở giữa, đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó. Bảo vệ cố gắng gạt chiếc camera cỡ nhỏ trong tay gã ra, tránh đi ống kính máy quay, cuối cùng dùng hết sức nhét camera về trong áo bệnh nhân. Trên bàn y tế, y tá nam lau lau nước mắt, vừa ai oán dặn nhìn người đàn ông trẻ tuổi nọ. Phương Mộc không có lòng dạ nào để tìm hiểu nguyên nhân, vòng qua đám người đang xem náo nhiệt, đẩy cửa phòng bệnh 29. Quả thật, Giang Á đang ngồi bên giường của Ngụy Nghi, kiên nhẫn giảng giải cho cô về một bộ phim truyền hình trên TV. Nhìn thấy Phương Mộc, Giang Á không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đứng dậy, mời Phương Mộc ngồi.
"Nhị Béo, thế nào rồi?"
Giang Á rót một ly nước đưa cho Phương Mộc, thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi. Phương Mộc không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ theo dõi hắn vài phút, chậm rãi nói: "Nhị Béo đang trong quá trình hồi phục, chắc chắn là sẽ để lại sẹo. Tôi sẽ truyền đạt sự quan tâm của anh cho nó. Có điều, cậu nên nói với nó, những lời đó là từ của chú Giang Á." Cậu dừng một chút,
hay là chú cậu đảng?
Giang Á sững sờ, qua hồi lâu mới khôi phục được tinh thần, hắc hắc lắc đầu cười, không trả lời câu hỏi của Phương Mộc.
Do đó, hiện tại tôi cũng không biết nên gọi anh là cậu đảng.
Phương Mộc để ý vẻ mặt của Giang Á,
hay tiếp tục dùng cái tên của người đã chết kia để gọi anh.
Trong thoáng chốc, Phương Mộc rõ ràng nhìn thấy hai mắt của Giang Á hiện lên một tia kinh ngạc và bi thương. Xong, hắn vội nghiêng đầu đi rất nhanh, đứng dậy rồi bước thong thả vào trong phòng bệnh. Cuối cùng, từ trên bề cửa sổ, hai tay ôm bả vai, da của khớp xương ngón tay vì bị siết chặt mà dần trắng.
Anh có muốn biết người bạn tốt nhất của anh chết như thế nào không?
Giang Á không trả lời, lặng lặng nhìn Phương Mộc chằm chằm, trong ánh mắt là nỗi ham muốn biết đáp án đến cuồng nhiệt. Phương Mộc không nhắc lại, chỉ nhìn đối phương đầy hàm ý. Ước chừng sau 2 phút, Giang Á đột nhiên khẽ cười lên tiếng.
Sĩ Quan Phương, có muốn nghe một câu chuyện không?
Phương Mộc gật đầu, Giang Á lại không nói tiếp nữa, mà nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới. Phương Mộc biết suy nghĩ của hắn, thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động, đem đến trước mặt hắn gỡ pin đặt xuống, rồi nhấc quần áo lên cho hắn kiểm tra.
Tôi không có mang thiết bị ghi âm nào cả, anh cứ yên tâm.
Tốt. Giang Á cười cười.
Đầu tiên, tôi phải nói rõ, đây chỉ là một câu chuyện. Nó có thể là do tôi nghe được, cũng có thể là do tôi đọc thấy trong sách. Tóm lại, chẳng liên quan gì đến tôi. Xuất xứ của nó cũng không có quan trọng. Được chứ?
Phương Mộc gật gật đầu.
Còn nữa, xin anh đừng hút thuốc.
Giang Á chỉ người nghi đang nằm ngủ say trên giường.
Sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Có một bé trai sinh ra trong một gia đình đồng dân bình thường. Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, đã không biết tại sao lại mang một cái tên khó nghe như vậy. Cũng không biết tại sao lại có người cha không hề thương mình như vậy. Mỗi lần nó nhìn thấy những đứa trẻ khác cười trên cổ cha nó để chơi đùa, nó đều muốn được nhận được sự cưng nựng giống như vậy từ cha mình. Xong, thứ nó nhận được mãi mãi chỉ là ánh mắt chán ghét và xua đuổi. Khi nó dần trưởng thành, qua tin đồn của người trong thôn, nó hiểu ra một sự thật thế này. Có lẽ nó không phải con ruột của cha. Việc này đối với một đứa trẻ mà nói có ý nghĩa thế nào? Nó không biết quá khứ của mình, cũng không biết sức thân của mình, thậm chí không biết mình phải mang họ gì. Vì vậy, nó bắt đầu trở nên e dè, đề phòng. Rất nhiều việc trẻ con tuổi nhỏ nó không phải làm, nó đều dành làm. Bởi vì sợ nó biết mỗi một chén cơm mình ăn, mỗi một bộ quần áo mình mặc đều đến từ người đàn ông không phải là cha mình. Mà người đàn ông đó cũng suy nghĩ như vậy. Gả cả một đứa con trai trên danh nghĩa để giữ thể diện, giữ hương họ, đồng thời muốn che giấu sự thật mình không có khả năng sinh con. Xong, ông ta vẫn luôn cảm thấy nỗ lực của mình là vô nghĩa. Dù sao, máu đang chạy trong người đứa con trai này không phải là của ông ta. Vì vậy, bản thân ông ta rất mâu thuẫn. Một mặt không muốn cấp dưỡng đứa con trai, mặt khác lại sức hành hạ nó, dùng một cái tên khó nghe để sỉ nhục nó, đồng thời sỉ nhục kẻ đã cắm sừng ông ta. Cũng may bé trai có một người mẹ thương nó hết mực. Trong mấy chục năm khó khăn kia, người mẹ tìm trăm phương ngàn kế để về đứa con. Thậm chí sau khi nó lớn lên vẫn ngủ chung phòng với nó. Có điều người cha kia không chịu cam lòng buông tha cho mẹ con nó. Nhiều đêm, gã đàn ông say khướt đã văng cửa phòng ngủ của hai mẹ con, thô bạo đè ngửa người mẹ xuống cưỡng hiếp bà. Người mẹ khẽ dạy dỗ thằng câu để cho gã cho thằng bé tranh đi. Gã đàn ông sẽ nhét đứa trẻ vào gầm giường, bắt nó chui về tầng hầm dưới tầm giường không cho phép lên tiếng. Có mấy lần khi thằng bé khóc bò về tầng hầm, Nó vẫn nhìn thấy trên giường, hai bắp chân chán kiện, không ngừng run rẩy. Nghe thấy tiếng vén cọt kẹt và tiếng mẹ nó rên rỉ đau đớn. Giường gỗ lắc lè lắc lư. Trong một khắc kia, hộp toàn bộ thế giới của thằng bé chính là cái gầm giường tối mịt. Mà thế giới này, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dần dần, bé trai càng ngày càng thích ở một mình trong tầng hầm. Ở đây, nó không phải nhìn thấy khuôn mặt u ám của người cha, không phải nghe tiếng mắng của gã và tiếng đồng sỉ nhục khi mẹ bị hành xếp. Ở đây yên tĩnh, an toàn, có thể là nơi thằng bé tạm thời tránh nạn trong cuộc sống đầy rẫy thống khổ cùng cực. Thằng bé vẫn luôn cho rằng mình sẽ không thể tìm thấy tương lai. Xong, tương lai lại bất ngờ đến với nó lúc nó không kịp đề phòng. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, mẹ khẩn cầu người đàn ông kia để cho thằng bé đi học tiếp. Gã thì cho rằng mình cho con nó đi học hết tiểu học để là đại ăn đại đức rồi, nhất quyết bắt thằng bé thôi học đến khu mỏ làm việc. Hai vợ chồng cãi vã một trận. Thằng bé trốn vào tầng hầm, nó không biết vì để cho mình được tiếp tục đi học, mẹ nó không tiếc dùng cả cái chết để uy hiếp. Mà khi bé nhảy vào trong giếng, gã đàn ông kia không hề ngăn cản, cũng không chịu cứu. Lúc thằng bé bò ra từ trong hầm, người mẹ đã hóa thành một thi thể lạnh băng. Mẹ đã chết, thằng bé cũng không được tiếp tục lên trường. Trong căn nhà này, nó mất đi người cuối cùng có thể che chở. Vì vậy, cả ngày nó ở trong tầng hầm, không chịu gặp mặt gã đàn ông kia. Có một ngày, gã đàn ông kia uống rượu, leo vào tầng hầm, ra sức đánh nó dã man. Sau đó, bắt nó đi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm. Gã cho rằng mình không cần thiết phải nuôi nắng một đứa con hoang như nó. Muốn tiếp tục sống trong nhà này, nó phải tự là con một chó hầu hạ gã. Vì vậy, nó thu dọn đồ đạc của mình, trốn thoát. Trước khi đi, chỉ chào từ biệt người bạn tốt nhất của mình. Sau đó, nó mua vé lên tỉnh thành. Đây là nơi xa nhất mà nó biết. Ở tỉnh thành, nó từng ngủ lề đường, từng nhặt rác, từng bán máu, đến công trường xây dựng làm cu ly, cũng từng vì một chén cơm thừa mà đánh nhau với đám ăn mày đến đầu rơi máu chảy. Xong, nó vẫn sống, hơn nữa còn lớn dần lên. Nó không biết mình họ gì, cũng cự tuyệt tiếp tục sử dụng cái tên mà kẻ khác dùng để sỉ nhục nó. Do đó, khi lần đầu tiên được thuê làm việc, nó không chút do dự, bé với chủ thuê tên người bạn tốt nhất của mình. Nó kêu hứng đến phát cuồng. Rốt cuộc, nó không phải là một sự tồn tại giả dối, mà là một con người chân chính. Giống như cái bóng đang ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên trở thành thực thể. Trong một thời gian khá dài, nó xem chứng minh thư kia như của báu. Ngày đêm cất kỹ trong người, ngay cả khi ngủ, cũng đặt nó dưới gối, sợ nó về cuộc sống hiện thực trước mắt sẽ đột ngột biến mất. Do đó, nếu anh không ngại, ánh mắt của Giang Á uống hò. Hắn vẫn hy vọng người ta dùng cái tên cũ này để gọi hắn. Được, Giang Á. Phương Mộc nhìn hắn, chợt cảm thấy cái tên này sẽ là hẳn. Cảnh ngộ của hắn, kẻ khác đều thông cảm. Thế nhưng, tại sao sau này hắn phải làm những chuyện này chứ? Giang Á cười rộ lên. Bởi vì có người đã nói với hắn, hắn không làm sai. Bởi vì trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ mà làm tổn thương người khác. Nụ cười của Giang Á dần thu lại. Tự như đối với chuyện được sinh ra này, hắn hoàn toàn không thể quyết định. Thế nhưng, tại sao phải đai đầu hắn, bắt hắn phải chịu nhiều gian khổ như vậy? Cho nên, hắn có quyền trả thù. Thế nhưng, hành vi trả thù của người đó cần dùng đến tính mạng để trả giá sao? Phương Mộc không nhịn được nói. Có vài việc thậm chí còn chưa tính là hành vi ác. Cái gì gọi là hành vi ác? Giang Á lập tức hỏi ngược lại. Phải giết người phóng hỏa sao? Một ánh mắt khinh thường, một câu quát mắng phóng lỗ, một đấm, một đá. Anh cho rằng Nhận thức đó gọi là gì?
Là chất lỡ sao?
Anh từng nghĩ tới cảm nhận của người bị hại chưa?
Anh chưa hề, bởi vì anh chưa từng phải chịu những việc này.
Người bị hại có bao nhiêu đau đớn, chỉ có bọn họ biết.
Cho nên hắn dùng... Phương Mộc nheo mắt, cân nhắc từ ngữ.
Gậy ông, đạp lưng ông.
Như vậy mới công bằng.
Giang Á nở một nụ cười.
Ngươi ép đặt nó cho người khác, trả lại hết thảy cho ngươi, ngươi mới hiểu được cái gì là biết vậy để chẳng làm.
Thế nhưng bọn họ đã không có cơ hội để hối hận nữa.
Phương Mộc chợt nghĩ đến Nhâm Xuyên, tay dần dần siết thành nắm đấm.
Giang Á chú ý tới động tác tay của Phương Mộc, đột nhiên đi tới, cơ hồ kề sát đầu về Phương Mộc.
Sĩ quan Phương, anh có loại cảm giác này không?
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc và nói từng chữ một.
Vô cùng muốn giết chết người nào đó.
Phương Mộc không chút lùi bước nhìn lại hắn, sau vài giây chậm rãi lắc đầu.
Không có.
Anh nói léo. Giang Á đứng thẳng người dậy, nhìn Phương Mộc từ trên cao xuống.
Không phải là anh không muốn, mà là anh không dám.
Bởi vì những người đó căn bản không hề đáng chết.
Bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nói cách khác, đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy.
Giang Á cao giọng.
Thế nhưng, những suy nghĩ như thế này, bọn chúng mới yên tâm thoải mái, cố tình làm bậy.
Hắn đột ngột giơ cao hai tay như diễn kịch thiết lên.
Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ gây ra chút tổn thương nho nhỏ cho bọn họ. Tôi nào có cố ý, cho nên tôi nên nhận được sự khoan dung và thông cảm.
Nên sao?
Không, không nên.
Vẻ mặt khó trương trong nháy mắt đã biến mất. Trên mặt Giang Á khôi phục lại vẻ lạnh lùng như đeo phủ.
Hắn không thích, hắn kẹp thay thế này không công bằng.
Phương Mộc nhìn kẻ lúc thì điên cuồng, khi thì tỉnh táo này, tâm trạng kinh ngạc đến cực điểm.
Giang Á chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, vẽ một góc rèm nhìn ra bên ngoài.
Giờ phút này đang là thời gian đáng duy nhất trong ngày, trên đường xe ngựa như nước. Người đi kể đến một cảnh tượng phồn hoa huyên náo.
Biết gì không? Hắn thích thành phố này.
Giang Á nhẹ nhàng nói.
Nó cho hắn sinh mệnh mới, cuộc sống mới. Cho hắn người con gái hắn yêu và cảm giác an bình. Cho nên hắn hy vọng hết thảy mọi thứ đều bình an. Cho nên hắn hy vọng chúng sinh được bình đẳng. Cho nên hắn hy vọng mọi người đều phải thiện tâm đối đãi với người khác. Cho nên hắn cảm thấy mình có tư cách thanh trừ tất cả những thứ dơ bẩn trong thành phố này, cho dù đó chỉ là một chút bụi bặm nhỏ nhặt không đáng kể.
Giang Á sai người tươi cười nhìn Phương Mộc.
Hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, thành phố này cần hắn, cần một luồng ánh sáng.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, chậm rãi phì ra một hơi nói.
Câu chuyện của anh đã kể xong chưa?
Giang Á khẽ gật đầu.
Được rồi.
Phương Mộc đứng dậy, nói rõ từng câu từng chữ.
Anh nhớ kỹ đây, bất kể là thế nào, tôi cũng phải dập tắt luồng ánh sáng đó.
Dứt lời, cậu liền xoay người đi về hướng cửa. Vừa mở cửa ra, Giang Á ở phía sau đã này một tiếng.
Sĩ quan Phương, cậu còn chưa nói cho tôi biết người bạn tốt nhất của hắn chết như thế nào.
Phương Mộc quay đầu lại. Giang Á vẻ mặt đầy bị thương nhìn cậu, trong hốc mắt mơ hồ vương lệ. So với vừa rồi là hai người hoàn toàn khác hẳn.
Tai nạn mỏ quặng.
Phương Mộc chỉ phun ra bốn chữ rồi mở cửa đi. Trên đường trở về, rất lâu Phương Mộc cũng chưa là lực bình tĩnh. Câu chuyện của Giang Á đã nghiệm chứng phán đoán của mình. Hắn chính là ánh sáng thành phố. Tất cả việc này đến quá dễ dàng, mà cũng quá đột ngột, khiến Phương Mộc bắt đầu hoài nghi tính chân thật của kết luận này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Á chính là đối thủ mạnh mẽ nhất Phương Mộc từng gặp. Hắn dường như đã thừa nhận hết thảy, nhưng cậu vẫn không đủ chứng cứ để đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Đối với việc này, Giang Á đã sớm hiểu rõ trong lòng, bằng không hắn sẽ không sử dụng phương thức giống như khiêu khích này để công khai thân phận của mình với Phương Mộc. Làm sao bây giờ? Kiên nhẫn, đợi hắn tiếp tục phạm án, sau đó tìm chứng cứ sao?
Mặc dù cảnh sát không giữ được chứng cứ xác thực, nhưng chắc chắn sẽ tăng mức độ chú ý vào hắn. Khả năng hắn tiếp tục gây án trong thời gian ngắn là không lớn. Hơn nữa, người bị hại kế tiếp là ai? Là gian thương bán thực phẩm có độc, là thanh tra viên ngang ngược không chịu lưu tình, hay là bác sĩ không chịu trách nhiệm với thiệt hại do mình gây ra cho bệnh nhân?
Đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều khiến Phương Mộc lo lắng nhất chính là còn có ai tự ý truy bắt ánh sáng thành phố nữa không?
Thành phố này càng hắn, càng một luồng ánh sáng.
Phương Mộc không thể không thừa nhận, trong quá trình nói chuyện giữa cậu và Giang Á, ít nhất cũng có những khoảnh khắc cậu đã có chung nhận thức với Giang Á. Những người sống giữa thành phố này, cho dù sinh mệnh dài hay ngắn, đều ít nhiều từng bị kẻ khác dùng hành vi ác đối xử. Trong đó có nhiều hành vi ác có thể phê bình trên phạm trù đạo đức. Những lúc đó, pháp luật có vẻ vừa yếu ớt vừa bất lực.
Chúng ta có lẽ sẽ đồng tình, sẽ phẫn nộ, nhưng sẽ không nghĩ đến việc đi giết kẻ ác vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta.
Nỗi khổ của người khác chung quy cũng là của người khác. Phần lớn chúng ta chỉ dừng lại ở việc đồng cảm với người bị hại. Xong, khi có một người làm vậy, nội tâm chúng ta lại khó tránh khỏi chỉ cảm thấy khoai khỏ. Dân chúng như thế, cảnh sát cũng như thế.
Trong quá trình điều tra về giải quyết vụ án liên hoàn ánh sáng thành phố, cảnh sát vẫn tiếp tục duy trì hành động, quá nữa là xuất phát từ bản năng nghề nghiệp. Người bị hại quả thực là đáng hận, sát thủ đang thay chơi hành đạo. Ngay cả trong nội bộ cảnh sát, những lời như vậy cũng không thiếu.
Phương Mộc nhìn ngoài cửa xe, chờ đã vào đông. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi muôn nơi, tiếng người không dứt bên tai. Gần đến Tết Dương lịch, khắp thành phố đều mãn đầy không khí tốt lành, vui vẻ. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, sắc mặt mọi người đều bình thản, trong lòng bình an. Những khuôn mặt này tựa như những chiếc đèn lồng đỏ thẫm, lung linh soi sáng khắp mọi nơi, vô cùng đẹp đẽ, mười phân vẹn mười. Chẳng lẽ thứ bảo vệ cho những thứ bình yên đẹp đẽ như vậy không phải trật tự của luật pháp, mà là quy luật của nhân quả báo ứng? Không phải mọi người đều tự vắng lương tâm, không dung độ lượng với nhau, mà lại ăn miếng trả miếng, giết chóc tàn nhẫn vài sao?
Luôn ánh sáng mạnh mẽ nọ, có nên dập tắt nó không?
Đồ xe ở bãi đậu xe sở cảnh sát, dáng vẻ Phương Mộc vẫn đầy suy tư, hoàn toàn không để ý. Từ trên chiếc xe Passat phía sau nhảy xuống một người.
Nhóc con, lại mất hồn rồi.
Phương Mộc giật mình quay lại, là Thái Vĩ cầm một túi hồ sơ đi tới.
Là anh hả? Tới làm gì thế?
Thái Vĩ cười hì hì, đập túi hồ sơ lên người cậu. Đến kiểm tra người dân bị mất tích, bọn anh mới phát hiện một thi thể nam trong đầu ở khu kia.
Chúng việc nhỏ ấy cũng chẳng đến phó cục trưởng ra tay sao?
Phương Mộc cười nói, nhân số bên ngoài của cục các anh làm ăn kiểu gì cũng biết.
Ôi chèo, anh thật đúng là không có tư cách làm sếp.
Ha ha. Thái Vĩ ôm vai Phương Mộc. Một tháng nay anh nhàn rỗi đến tóc tai cũng dài hết ra, vất vả lắm mới có được một vụ án, nên mới quyết định ra ngoài hoạt động dạng găng dạng cố một chút.
Ha ha, thế mới đúng là anh đó.
Phương Mộc đi cùng với Thái Vĩ lên tòa nhà sở cảnh sát. Vụ án tiến triển tới đâu rồi?
À, đang tìm nguồn gốc của thi thể.
Thái Vĩ vỗ vỗ túi hồ sơ trong tay. Thi thể này có chút thú vị. Pháp y nói đã bị ngâm trong dung dịch hóc môn hơn 5 tháng rồi.
Ồ, Phương Mộc hơi ngạc nhiên.
Có thể là tiêu bản do viện y học ném ra không?
Không giống.
Thái Vĩ lắc đầu. Mặt ngoài thi thể có tổn hại rất nặng, nghi ngờ sau khi chết từng bị quất roi nhiều lần, lặp đi lặp lại.
Anh hạ thi thể.
Phương Mộc chừng to hai mắt.
Thù hận đến cỡ này mà phải làm như vậy chứ?
Đúng vậy, cho nên anh mới nói vụ án này có thú vị.
Đúng rồi, phòng hồ sơ ở lầu mấy?
Lầu 6.
Phương Mộc chỉ bạn hướng dẫn các tầng.
Mấy tháng trước, em cũng từng điều tra mấy nhân khẩu mất tích, có lẽ có thể giúp được anh. Nói đến đây, Phương Mộc đột ngột dừng lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên một sự kiện khác. Trong lúc điều tra án mạng tại trường trung học số 47, Phương Mộc từng tra cứu những vụ án hình sự chưa kết thúc trong tỉnh, cố gắng tìm kiếm những vụ án tương tự với vụ án này. Mặc dù khi đó không thu được chút manh mối giá trị, nhưng Phương Mộc nhớ mang máng một vụ mất tích cuối cùng, cũng là mới nhất. Đương sự là một bác sĩ bệnh viện nhân dân thành phố. Bác sĩ kia có thể nào chính là vị bác sĩ trưởng để làm cho người nghi thành người sống thực vật hay không? Giang Á là một người có tâm trả thù rất mạnh. Nếu như lời hắn nói, hắn không thể dễ dàng tha cho một thứ người vô duyên vô cớ làm tổn hại một người khác. Nếu bác sĩ kia vì rủi ro trong quá trình điều trị dẫn đến việc người nghi bị hôn mê cho đến nay, rất có khả năng hắn sẽ áp dụng hành vi trả thù với bác sĩ này. Sau khi giết người lại hành hạ thi thể, rất ăn khớp với loại tính cách cực đoan của Giang Á. Thi thể phát hiện lúc nào? Ngày 1 tháng 12 trên sông Ly Thông. Thái vị hiếu kỳ nhìn Phương Mộc. Làm sao vậy? Ngày tháng cũng khớp. Bảo tồn bộ thi thể thời gian dài như vậy, hơn nữa còn đánh thi thể hết lần này tới lần khác, chắc chắn phải giấu nó ở một nơi cực kỳ kín đáo. Lúc ấy Giang Á để ý thức được dấu tay của Nhị Bảo đã lưu trên máy tính xách tay, đồng thời dự cảm cảnh sát sẽ nhanh chóng can thiệp lục soát nơi ở của hắn. Nếu trước đó hắn giấu thi thể kia trong nhà mình, đương nhiên không thể không vứt xác so dấu vết. Bệnh viện nhân dân thành phố từng có một bác sĩ mất tích, anh kiểm tra xem có phù hợp với đặc thù của thi thể này hay không. Phương Mộc nói rất nhanh. Mặt khác, anh đến bệnh viện nhân dân thành phố điều tra bác sĩ này mất tích ở đó có phải từng là bác sĩ trưởng mổ cho một bệnh nhân tên là Ngụy Nguy hay là không. Sao anh càng nghe càng thấy không hiểu vậy? Thái vị nhíu mày. Rốt cuộc cậu đã biết những gì? Phương Mộc vừa định giải thích, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Cậu ra hiệu cho Thái vị chờ một chút, vừa lấy điện thoại ra là Dương Học Vũ. Đang ở đâu đó? Ở đại sảnh. Phương Mộc nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Học Vũ, trong lòng nhát thơ trùng xuống. Có manh mối mới sao? Ừ, Dương Học Vũ nói. Ngày hôm qua, đồng sự phòng vật chứng phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên nhận được một tin nhắn mới. Gửi tin nhắn bằng điện thoại? Phương Mộc ngạc nhiên. Nội dung là gì? Một chuỗi mẹ hó. Dương Học Vũ dừng lại một chút. Rất giống với chuỗi mẹ hó mà chúng ta phát hiện trước đó. Phương Mộc lập tức hỏi. Là gì? XCXRI 02100922. XCXRI 02100922. Phương Mộc lặp lại một lần nữa, liền nhanh chóng móc sổ ghi chép ra viết. Tôi lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Phương Mộc nói với Thái Vĩ. Xin lỗi, em có chút việc gấp. Anh cứ đi điều tra trước như lời em nói. Trở về em sẽ giải thích cho anh. Thái Vĩ vẫn chưa trả lời, nét mặt đang suy nghĩ điều gì đó, miệng khẽ lẩm bẩm. XCXRI 02100922. Anh cau mày, tự hồ đang lục lọi tìm thứ gì đó trong trí nhớ. Thấy Phương Mộc định đi, vội vàng kéo cậu lại. Chờ anh một chút. Dứt lời, anh bước sang bên cạnh, cầm điện thoại di động bấm ra một chuỗi số, nói chuyện với đối phương vài câu. Sau khi xác định đi, xác định lại chuyện gì đó, lại đứng tại chỗ suy nghĩ một chốc lát. Phương Mộc chờ nhìn không được, vừa móc chìa khóa xe vừa nói. Rốt cuộc, anh có việc gì hay không? Không có việc gì, em đi nha. Thái vị nhìn Phương Mộc, lại nhìn bốn phía thấp giọng nói. Phương Mộc, cậu có thể nói cho tôi biết tổ hợp mẹ hó này phát hiện như thế nào không? Phương Mộc rất kinh ngạc. Ông anh nhất định phải biết sao? Nhất định phải biết. Giọng nói của Thái vị kiên quyết. Nói cho anh biết. Phương Mộc suy nghĩ một chút. Mặc dù việc này liên quan tới bí mật công vụ, nhưng nói cho Thái vị cũng không sao. Thái vị đương nhiên không nghiệp dư đến nỗi để lộ bí mật, có khi còn cung cấp ý kiến hữu dụng đến việc điều tra phá án. Vì vậy, cậu mang toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện, mấy tổ mẹ hóa quái dị phát hiện trong chuỗi án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố, kể lại cho Thái vị. Sau khi Thái vị nghe xong, lập tức hỏi. Ngồi tổ hợp này, những mẹ hóa khác là gì? Phương Mộc nhớ ra, rồi kể ra từng cái trong ba thùng mẹ hộp mẹ hó. Thái vị nghe xong, không nói nữa mà sững sờ nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt vừa khiếp sợ, lại vừa chứa cảm giác bi thương sâu sắc. Phương Mộc bị nhìn tới mắt tự nhiên, nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Người anh em, tại sao lại thế này? Thái vị thở ra một hơi, tay phải nặng nề nắm chặt lấy bả vai Phương Mộc. Chuỗi án mạng này là nhằm vào cậu đó.